A Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày do chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Và từ Houston, Texas, khôi nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan. Xin mời chị Mộng Lan.
Dạ, từ miền Nam California, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Khôi Nguyên và anh Hoàng Tiến. Thưa với quý khán giả và quý anh là Nam California, ngày hôm qua đã nhận được một trận mưa không có nhiều lắm nhưng mà cũng đủ cho thành phố tươi mát. Lần đầu tiên Mộng Lan thấy trên cái bản dự báo thời tiết đề 100% mưa, nhưng mà chỉ mưa có chút xíu thôi. Và ngày hôm nay thì nắng rất đẹp và cao nhất hôm nay là 69, thấp nhất 55. Ngày mai sẽ ở vào khoảng 69-50 và đến ngày thứ năm, ngày Thanksgiving thì nhiệt độ thật sự là xuống thấp và lạnh, 78 là cao nhất và thấp nhất là 46 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào trong những cái ngày mà tiền Thanksgiving này, thưa anh Hoàng Tiến.
Hoàng Tiến xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và anh Khôi Nguyên. Từ sáng thì Dallas cũng đã có những cái trận mưa nhỏ. Ngày hôm nay tới khoảng 30% mưa mà chắc có lẽ là cũng mưa chút xíu thôi. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài đang là 68 độ. Thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay trong khu vực Dallas Fort Worth sẽ là 73 và thấp nhất là 52. Bước qua cái ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thật là tuyệt vời. Bầu trời trong xanh trong cái mùa lễ lộc này, 67-45 là nhiệt độ cao thấp cho cái ngày mai thứ tư thôi. Nói thứ tư thôi. Có gì ngày mai Hoàng Tính sẽ nói tiếp gửi đến cho quý vị với cái bản tin thời tiết trong khu vực Dallas Fort Worth. Không biết là tại Houston có đẹp như là Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thưa quý vị, tại Houston thì hiện tại trời nắng nhẹ, gió thổi khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và nhiệt độ được ghi nhận là 79 độ. Lát nữa đây sẽ lên cao khoảng 80, trời về đêm xuống thấp là khoảng 69. Chiều ngày hôm nay trời sẽ có nhiều mây, dự báo cho một ngày mai 80% mưa. Ngày mai có lạnh hơn đôi chút, 73 cao nhất, 53 thấp nhất. Và đến ngày thứ năm, ngày Thanksgiving, chúng ta sẽ có một ngày rất đẹp khi mà lên cao chỉ có 76, xuống thấp 56 và sẽ không có mưa. Đó là phần thời tiết tại cả ba miền và sau đây chúng tôi bắt đầu phần tin thời sự thế giới bằng bản tin đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý khán giả, sóng thần cao 60cm ập vào cảng Onahama của Fukushima, Nhật Bản vào sáng sớm hôm nay. Đây là đợt sóng thần đầu tiên đánh vào bờ biển khu vực sau trận động đất mạnh trên dưới 7 độ Richter làm rung chuyển miền Bắc Nhật Bản cùng ngày. Theo đài NHK, nhà chức trách đã ban hành cảnh báo sóng thần có thể lên cao đến 3m. Cơ quan địa chất Hoa Kỳ thoạt đầu báo cáo trận động đất ở Nhật hôm nay có cường độ 7.3, nhưng sau đó hạ xuống còn 6.9 độ Richter. Tâm chấn động đất ngoài bờ biển khu vực Fukushima có độ sâu khoảng 10 cây số, chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại. Tức thì từ trận động đất lúc 5 giờ 59 phút sáng sớm giờ địa phương ngày 22 tháng 11, nhà chức trách thúc giục cư dân khu vực Fukushima di tản đến nơi an toàn. Công ty điện lực Tokyo đang kiểm tra các nhà máy hạt nhân tại Fukushima xem có bị thiệt hại gì không. Công ty điện lực Tokuru cho hay không có thiệt hại tại nhà máy hạt nhân Onagawa của họ. Những hình ảnh video cho thấy tàu bè đã rời khỏi các cảng Fukushima trong lúc cơ quan khí tượng cảnh báo sóng thần có thể lên cao tới 3m tại Fukushima. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Và kính thưa quý vị, một cái bản tin cũng được đánh đi từ Nhật, nhưng mà ông Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe cũng đã khẳng định là cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, như quý vị cũng đã biết là sẽ vô nghĩa nếu mà Mỹ không tham gia cái hiệp định này. Theo hãng tin của hãng thông tấn Reuters thì ông Abe đã đưa ra một cái quan điểm nói trên vào cái ngày 21 tháng 11 sau khi mà Tổng thống đắc cử ông Donald Trump của Mỹ đã tuyên bố là Mỹ sẽ rút khỏi TPP trong cái ngày đầu tiên mà ông chính thức nắm quyền. Phát biểu với lại báo chí trong cái chuyến thăm Argentina thì ông Abe cũng cho biết là tại cái hội nghị APEC ở Peru vừa kết thúc thì đã không có bất cứ một cuộc thảo luận nào bàn về cái việc các thành viên khác sẽ cố gắng mà đưa TPP vào thực thi trong cái trường hợp là không còn Mỹ tham gia. TPP sẽ vô nghĩa nếu không có Mỹ, ông Abe đã tuyên bố như vậy. Ngày 21 tháng 11, ông Trump đã công bố trên đoạn video trình bày cái kế hoạch hành động của ông trong cái ngày đầu tiên làm việc tại Tòa Bạch Ốc là vào ngày 20 tháng Giêng năm sau, năm 2017, trong đó có việc sẽ rút Mỹ khỏi TPP. Tuy nhiên trong cái diễn biến liên quan trong cái ngày 22 tháng 11 này thì chánh văn phòng nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga đã cho biết là Tokyo đã có một cái kế hoạch để mà giữ vai trò lĩnh sướng trong những cái nỗ lực hành động để đảm bảo cho TPP, một cái thỏa thuận thương mại lớn tầm cỡ toàn cầu này, được thực thi càng sớm càng tốt. Tại một cái cuộc họp báo thì ông Yoshihide Suga cũng đã tiết lộ Nhật Bản đang có một cái kế hoạch vận động các quốc gia khác để mà tham gia ký kết thỏa thuận này trong cái tiến trình thực hiện TPP. Ông Yoshihide Suga không bình luận gì về cái tuyên bố của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc rút khỏi TPP trong cái ngày đầu tại nhiệm. Thưa quý vị, xin được mời cô Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần tin có liên quan đến Mosul của Iraq thì các lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn và huấn luyện đã mở cuộc tấn công lớn tại khu vực mở cuộc tấn công lớn nhắm vào nhóm ISIS tại khu vực Mosul và được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của Hoa Kỳ nhằm tấn công vào các cây cầu dọc theo bờ sông Tigris và ngăn cản sự di chuyển của lực lượng nổi dậy của ISIS tại giữa khu vực phía đông và phía tây của thành phố này, đó là theo như những gì các giới chức Hoa Kỳ cho biết trong ngày hôm nay. Những lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công sâu rộng vào khu vực miền đông của Mosul. Đây vốn là thành trì cuối cùng do nhóm Sunni kiểm soát tại khu vực Iraq. Trong khi đó, thì các giới chức như là quân đội, cảnh sát và những lực lượng những tay súng người CI và những tay súng người Kurds cũng đã bao vây khu vực phía tây, phía nam và phía bắc của thành phố này. Các lực lượng tấn công vào Mosul vốn là thành trì cuối cùng của nhóm ISIS và các cuộc tấn công trong thời gian gần đây đã bị cản trở khi mà có khoảng 1 triệu thường dân đang bị đem ra làm lá chắn sống trong khu vực thành phố này và họ đã phải hứng chịu các cuộc tấn công của những lực lượng kể trên, bao gồm cả những vụ đánh bom cũng như rằng là các vụ không kích. Và 5 cây cầu dọc theo bờ sông Tigris bắc vào thành phố Mosul và tất cả chúng đều đang bị kiểm soát bởi lực lượng nổi dậy và các tay súng ISIS. Và các cuộc tấn công vẫn diễn ra rất ác liệt tại khu vực này. Các tay súng ISIS phần lớn đều đã được rút đi khỏi khu vực Mosul, tuy nhiên vẫn còn một số tay súng hiện đang cố thủ tại đây và thực hiện các cuộc đánh bom liều chết cũng như cố thủ tại các tòa nhà lớn. Theo như lực lượng không kích đã cho biết rằng là trong ngày hôm nay, các cuộc không kích đã tấn công vào 4 cây cầu lớn ở khu vực phía nam trong vòng 48 tiếng vừa rồi. Và một tháng trước thì những cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tấn công vào cây cầu thứ 2 nằm ở trung tâm thành phố. 2 tuần sau đó thì một cây cầu khác là cây cầu số 5 cũng đã bị tấn công. Và hiện tại, việc các cây cầu nối liền giữa các khu vực trong thành phố đã bị phá hủy khiến cho các tay súng ISIS đã di chuyển rất là khó khăn trong các khu vực này. Trở lại với chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, hai luật sư Canada ngày hôm nay tới Hạ viện Australia để thuyết phục các nhà lập pháp thông qua một kiến nghị yêu cầu Trung Cộng phải ngưng ngay việc mà họ gọi là thu hoạch nội tạng của tù nhân lương tâm. Ông David Kilgore là một cựu công tố viên và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Canada phụ trách về vấn đề châu Á-Thái Bình Dương cùng với ông David Matas, một luật sư nhân quyền, đã công bố những bằng chứng cho thấy rằng Trung Cộng đã cấy ghép nội tạng từ 60.000 đến 100.000 ca hàng năm với nội tạng chủ yếu lấy của các tù nhân theo phái Pháp Luân Công, những người Hồi giáo Uyghur, những người theo Phật giáo Tây Tạng và những người theo Cơ Đốc giáo. Trung Cộng cho biết đã thực hiện 10.057 ca cấy ghép nội tạng trong năm ngoái và rằng đã ngưng thu hoạch nội tạng các tử tội từ đầu năm ngoái. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết vào tháng 6 năm nay kêu gọi Bộ Ngoại giao báo cáo hàng năm cho Quốc hội về việc thi hành một đạo luật không cấp visa cho những người Trung Quốc hay người nước ngoài khác liên hệ đến việc cưỡng bức cấy ghép nội tạng. Nghị quyết cũng lên án việc đàn áp Pháp Luân Công, một tổ chức tinh thần mà Trung Cộng gọi là một giáo phái bí hiểm và đã đặt giáo phái này ra ngoài vòng pháp luật. Trung Cộng nói Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép. Quốc hội Âu Châu đã thông qua tuyên bố tương tự vào tháng 7 năm nay, kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về những báo cáo liên tục đáng tin cậy về việc thu hoạch nội tạng có hệ thống được chính phủ bảo trợ mà không có sự đồng ý của các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Ông Kiwi nói rằng chính phủ Australia không sẵn lòng chấp thuận các bằng chứng sâu rộng về việc cưỡng bách thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. Ông cho rằng lý do là vì Australia có những quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Cộng, đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Hai ông Kiwi và Mattis lần đầu tiên công bố phúc trình về việc Trung Cộng thu hoạch nội tạng vào năm 2006. Phúc trình này là nền tảng cho một cuốn sách của hai ông vào năm 2009 nhan đề Thu hoạch đẫm máu, sát hại tín đồ Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Đệ nhất phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Graham Fletcher nói với một ủy ban thượng viện trong tháng trước rằng ông nghi ngờ về tính khả tính của phúc trình và về việc cưỡng bách thu hoạch nội tạng của tù nhân Pháp Luân Công. Bộ Y tế Australia cho biết có ít nhất 53 người Australia đến Trung Quốc để được cấy ghép nội tạng từ năm 2001 đến năm 2014. Xin mời Hoàng Tín.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã phát một cái cảnh báo công dân về cái nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở châu Âu, đặc biệt là trong cái dịp lễ hội cuối năm. Các công dân Mỹ nên cẩn trọng trong các lễ hội, sự kiện và chợ ngoài trời. Hãng tin Reuters cũng đã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là có các thông tin đáng tin cậy cho thấy là tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS, Al-Qaeda và các chi nhánh của chúng tiếp tục lên cái kế hoạch tấn công ở châu Âu. Bộ này cũng lưu ý là những kẻ cực đoan đã thực hiện những cái vụ tấn công ở Bỉ, ở Pháp, ở Đức, ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua và cho biết vẫn lo ngại về cái khả năng xảy ra tấn công khắp châu Âu. Các công dân Mỹ nên cảnh giác khi tham dự những cái sự kiện lễ hội lớn, thăm các điểm du lịch, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và những cái nơi thờ cúng, nhà hàng, khách sạn. Tuyên bố cũng đã nhắc nhở như vậy. Cảnh báo du lịch này sẽ kéo dài cho đến ngày 20 tháng 2 năm sau, năm 2017. Cảnh báo đưa ra sau khi mà Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve, đã thông báo là chính quyền nước này vừa bắt giữ rất là nhiều nghi can trong cái đợt truy quét khủng bố vào cuối tuần qua. Những cái đối tượng bị bắt ở thành phố Strasbourg và thành phố cảng Marseille. 7 nghi can từ 29 cho đến 37 tuổi mang quốc tịch Pháp, Morocco, Algeria đã bị bắt. Bộ trưởng Cazeneuve cũng đã thông báo là Pháp chưa từng đối mặt với một cái nguy cơ khủng bố như vậy. Và theo ông thì các nghi can này đang lên cái kế hoạch thực hiện một tấn công. Kể từ đầu năm 2016, chính quyền Pháp cũng đã bắt giữ ít nhất là khoảng 418 nghi can khủng bố, trong đó riêng trong tháng 11 có 43 người. Những cái vụ bắt giữ giúp ngăn ngừa các thảm kịch, ông Cazeneuve cũng đã khẳng định như vậy. Và cách đây không lâu, thủ lĩnh của nhóm IS cũng đã bất ngờ xuất hiện trên làn sóng truyền thanh sau gần một năm im hơi lặng tiếng để mà kêu gọi các thành viên của mình tấn công khủng bố nhắm vào các thành phố của phương Tây. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới hữu trách đã ra lệnh bắt giữ 48 chiến binh người Kurd, kể cả những thủ lĩnh của lực lượng người Kurd tại Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Và bản tin này được công bố trong ngày hôm nay 22 tháng 11, có liên quan đến một vụ đánh bom tự sát tại Ankara hồi tháng 2 vừa qua. Cuộc tấn công đã giết chết 29 người và khiến Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra ngoài vòng pháp luật nhóm chiến binh người Kurd có liên hệ với đảng công nhân người Kurd, tức là PKK. Và cũng theo hãng tin này, trong số người bị bắt giữ, có hai lãnh đạo của PKK đang sống lưu vong tại châu Âu. Ba người chỉ huy trưởng của PKK được cho là hiện đang ở khu vực miền Bắc của Iraq. Và Salah Muslim, một lãnh đạo liên minh đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria. Chính quyền Ankara nói nhóm Liên minh Dân chủ người Kurd tại Syria và cánh vũ trang của liên minh này là những cánh tay của PKK tại Syria và cả ba đều bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là những tổ chức khủng bố. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối cùng trong phần đầu của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot,
nhà hàng lẩu thịt cừu tại Asia Times Square
đang có chương trình ưu đãi đặc biệt. Nếu đến ăn tại nhà hàng với mỗi hóa đơn trên 50 đồng, quý vị sẽ được nhận ngay coupon trị giá 25 đồng cho lần ăn kế tiếp.
Và với mỗi hóa đơn trên 100 đồng, quý vị sẽ được nhận coupon 50 đồng cho lần ăn tiếp theo.
Chương trình chỉ áp dụng tại nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot tại Plano và Grand Ferry.
Phiếu giảm giá có hiệu lực đến ngày 15 tháng 12 năm 2016. Xin vui lòng cho biết tại quầy tính tiền trước khi sử dụng.
Nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot tại 2625 West Pioneer Parkway, Grand Ferry, 76010, điện thoại 972 975 5151, 975 5151.
chiều nay chị đãi em ăn phở nghe. Ui sướng quá, ở đâu vậy chị? Đến tiệm phở 999 chi nhánh khu chợ Bến Thành nha, họ mới khai trương đó, nhiều món ngon hấp dẫn lắm.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành có các món phở thơm lừng đặc biệt,
bánh xèo ngon,
bún chả Hà Nội, cơm các loại, bún thịt nước, cơm bò lúc lắc, món nào cũng ngon,
phi trà đá nước ngọt trong tháng đầu khai trương.
Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành Arlington xin kính mời 682-323-4709, 682-323-4709.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên.
Thanksgiving
tại chợ New Trường Nguyên.
Tiệm có gạo mới 2017, nhãn tươi Florida 2.49 đồng một pound, cải bắp thảo 3.99 pounds, hành hương 39 cents một pound, khoai lang dương ngọc 99 cents một pound, củ cải trắng 3.99 pounds, cá rô phi 1.59 cents một pound, thịt bò thăn dây 4.99 cents một pound, nước mắm Hải Yến 1.99 cents một chai, bột năng 3 gói 99 cents, bột bánh xèo hiệu Hương Xưa 1.29 cents một bịch.
Chợ New Trường Nguyên go lên.
Thanksgiving.
Hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Tạ ơn người, tạ ơn đời và hãy cùng tạ ơn nhau trong đêm dạ hội Thanksgiving sẽ được diễn ra vào đêm 26 tháng 11 lúc 9 giờ 30 tối tại The Grand Ballroom trong khu Asia Times Square tại Grand Prairie.
Với tiếng hát ngọt ngào của Như Quỳnh và Phi Nhung, Quách Tuấn Chu, Mr. Bolero thật trẻ trung mới lạ.
Quang Lê với tiếng hát trữ tình đậm nét quê hương, hai danh hài Kiều Anh và Hoàng Nhất
cùng MC Linh Danh Nguyễn Ngọc Ngạn.
Vé VIP là 100 đồng với các hạng 75 đồng, 50 đồng và 35 đồng. Bán tại Hong Kong Dallas và Hong Kong Grand Prairie, nhà hàng Pearl.
Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 774-4331.
Dạ hội Thanksgiving 9 giờ 30 tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom, Asia Times Square. Xin kính mời.
Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây sức.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Chatto Casino trúng thưởng lớn trong ngày Black Friday thứ Sáu ngày 25 tháng 11 từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối đến chơi tại Chatto Casino. Cứ mỗi 100 credit, quý vị được nhận một phiếu bốc thăm. Từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, cứ mỗi giờ sẽ có một người trúng thưởng 2.000 đồng tiền mặt, tổng cộng có 5 giải 2.000 đồng và có cơ hội trúng thưởng tiếp từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Mỗi giờ sẽ có một người trúng thưởng 10.000 đồng tiền mặt, tổng cộng có 4 giải 10.000 đồng. Hãy đến với Chocto Casino Black Friday ngày 25 tháng 11 để có cơ hội trúng thưởng 2 lần trong ngày. Chocto Casino xin kính mời.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày, xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, bùng nổ tranh luận khi mà biểu tượng cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở Nam California. Trên trang mạng xã hội, vài ngàn người đã chia sẻ và hơn 450.000 người xem đoạn video thu cảnh một người đàn ông Việt Nam mặc trang phục có màu sắc của lá cờ của Cộng sản Việt Nam đứng tại khu siêu thị Phước Lộc Thọ, khu Bonsa, California, và đã bị nhiều người gốc Việt ở gần đó phản đối gay gắt. Sự việc được cho là xảy ra vào gần trưa ngày 20 tháng 11. Đoạn video dài gần 8 phút đã được đăng trên trang Facebook cá nhân, được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Cửu Long. Ông này đã viết trên trang giấy rằng ông muốn mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng tại Nam California vì ông muốn trong ngoài hòa hợp và muốn thấy tình yêu dân tộc. Đó là những từ ngữ trong ngoặc kép. Tuy nhiên, theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng dữ dội. Họ hô đã đảo Cộng sản và đòi ông này phải trở về Việt Nam ngay lập tức. Sau đó, cảnh sát địa phương đã xuất hiện để tránh cho ông này bị gặp nguy hiểm trước đám đông, những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông này rồi đưa ông lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đã hành động đúng mực và chuyên nghiệp. Ông Hùng viết trên Facebook cá nhân vào đêm 20 tháng 11 giờ Mỹ là ông đã lên đường về Việt Nam. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng việc ông Hùng nhanh chóng rời Mỹ có thể vì nhà chức trách địa phương thấy ông vi phạm quy định về visa du lịch và cho ông cái tội tiểu hình là phá rối sự bình yên chiếu theo luật California. Nếu đúng như vậy thì ông này có thể bị cấm quay lại Hoa Kỳ. Có nhiều người đã đặt vấn đề rằng ông Hùng cũng cần phải thử mặc áo in hình cờ của Việt Nam Cộng Hòa và ở thành phố Sài Gòn để xem thử phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương ở tại đây xem liệu ông này có được đối xử như là ở Bonsa hay không. Sự việc cũng dấy lên những tranh luận nóng bỏng về vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc sau khi Việt Nam được gọi cái là thống nhất dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản kể từ năm 1975, mà chúng ta gọi rằng chúng ta đã bị tước đoạt đất nước của chúng ta qua tay của Cộng sản. Từ Việt Nam thì nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ Huỳnh Ngọc Chiên lưu ý rằng lịch sử Việt Nam ghi dấu sự thù hằn lâu năm giữa những người cộng sản trong nước với những người Việt Nam phải chạy tị nạn sau năm 1975 khi mà Việt Nam Cộng Hòa bị cộng sản làm sụp đổ. Ông này nói sau chiến thắng của mình thì những người cộng sản không chìa bàn tay khoan dung mà truy tận cùng những người bại trận gây ra những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Ông này cũng cho rằng điều quan trọng nhất để đạt được sự hòa hợp hòa giải là Cộng sản Việt Nam phải chịu nhận lỗi về những việc xảy ra sau năm 1975 và những cái tội ác mà họ đã thực hiện và thể hiện cái sự hiểu biết. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, sau một cái vụ giết hại một cảnh sát viên tại San Antonio, Texas thì mới đây và những cái hiểm nguy do gia tăng cái lúc mà nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ này thì Thống đốc Texas Greg Abbott cũng đang đề nghị một cái dự luật biến những cái vụ tấn công nhắm vào nhân viên công lực trong tiểu bang thành tội ác gây ra do lòng thù hận. Qua một bản tuyên bố để mà chia buồn với gia đình cảnh sát viên bị sát hại thì Thống đốc Abbott của Texas đã đề cập tới một cái đạo luật bảo vệ cảnh sát gọi là Police Protection Act, là một cái đạo luật mà ông hy vọng là sẽ được ký ban hành sau khi mà khóa họp Quốc hội tiểu bang kỳ tới được triệu tập vào tháng Giêng sang năm. Bản tuyên bố của vị thống đốc cũng nói rằng là những cái cuộc tấn công nhắm vào nhân viên công lực sẽ không được dung thứ tại Texas và sẽ bị luật pháp nhanh chóng trừng trị, và đó là một cái lý do tại sao mà văn phòng thống đốc muốn sớm ký ban hành cái đạo luật bảo vệ cảnh sát, biến cái hành vi bạo động nhắm vào nhân viên công lực trở thành một cái tội ác do lòng thù hận. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, theo một khảo sát mới được CNN công bố ngày hôm nay cho thấy 53% người dân Hoa Kỳ tin rằng ông Donald Trump sẽ làm tốt công việc của một tổng thống Hoa Kỳ. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông cũng tăng từ 43% hồi tháng 7 lên thành 47%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 50%. Bên cạnh đó, 40% người khảo sát tự tin về cách mà ông Trump sẽ giải quyết vấn đề như là kinh tế, tỷ lệ cao hơn so với những tổng thống khác như ông Obama, ông Bush con hoặc là ông Bill Clinton hay Ronald Reagan. Gần 75% người trả lời nhận định ông Trump sẽ hủy bỏ hoặc thay thế đạo luật Obamacare. 2/3 cho rằng ông sẽ đàm phán lại Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, tức là NAFTA. Và 6/10 người thì nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tạo ra công ăn việc làm với mức lương tốt ở các lĩnh vực kinh tế nhiều thách thức. Ngoài ra thì đa số người cũng nghĩ rằng ông Trump sẽ đạt được nhiều mục tiêu mà ông đã vạch ra trong quá trình vận động tranh cử. Và nếu biết rằng là những con số này đều cao hơn rất nhiều trong suốt cuộc tranh cử vừa qua, khi mà những người đã có rất là nhiều nghi ngờ cũng như phản đối ông Trump, tuy nhiên sau khi ông thắng cử thì tỷ lệ này đã tăng vọt và thậm chí một số nguyên thủ quốc gia cũng thay đổi cách nhìn về ông Donald Trump. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Khôi Nguyên, chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và mến chúc tất cả mọi người, quý anh chị sẽ có một buổi trưa an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý khán giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình đại sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.